Thứ tư, tuần 2, mùa thường niên.
Đức Kitô cao trọng hơn các tư tế Lê-vi. Ông Melchisede bãi bỏ lề luật cũ. Thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Hi-bri, chương 7.
Quả vậy, ông Melchisede là vua Salem, là tư tế của Thiên Chúa tối cao, đã đón gặp và chúc lành cho ông Abraham lúc ông này đang trên đường về sau khi đánh bại các vua. Ông Abraham đã chia cho ông Melchisede 1/10 chiến lợi phẩm. Trước hết, ông tên là Melchisede, nghĩa là vua công chính. Rồi ông lại là vua Salem, nghĩa là vua bình an. Ông không có cha, không có mẹ, không có gia phả. Cuộc đời không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Như thế là ông giống con Thiên Chúa. Mãi mãi, ông vẫn là tư tế. Điều ấy lại còn hiển nhiên hơn nữa khi một vị tư tế khác tương tự như ông Melchisede xuất hiện. Vị này đã trở nên tư tế không phải do lề luật quy định việc cha truyền con nối, nhưng do sức mạnh của một đời sống bất diệt. Quả thật, có lời chứng nhận rằng muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trật Melchisede.
Đức Giêsu chữa người bị bại tay. Marco chương 3 từ câu 1 đến câu 6.
Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra giữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?" Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ, rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra." Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giêsu.
Bài tin mừng hôm nay là cao điểm của năm cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với các kinh sư hay người Pharisêu. Đó là cuộc tranh luận về quyền tha tội của Đức Giêsu, về chuyện ngài ăn uống với người thu thuế, chuyện môn đệ bứt lúa ngày Sa-bát, và cuối cùng là chuyện ngài chữa bệnh. trong hội đường. Vào một ngày Sa-bát, một người có bàn tay bị teo đi dự lễ. Các người Pha-ri-sêu rình xem: Đức Giê-xu có chữa cho anh ấy không, để có cớ tố cáo Ngài? Đức Giê-xu chủ động đưa âm mưu của họ ra ánh sáng. Ngài muốn công khai hóa và chính thức hóa việc làm của mình. Bởi vậy, Ngài mới nói với người bị tật rằng: Anh hãy trỗi dậy ra giữa đây. Như thế, mọi người trong hội đường đều thấy được anh. Rồi Ngài đặt câu hỏi với người đang rình rập Ngài về điều được phép làm trong ngày Sa-bát: được làm điều tốt hay điều xấu, cứu sống hay giết chết? Câu trả lời tự như quá rõ ràng, nhưng ta nên nhớ rằng chữa bệnh ngày Sa-bát bị coi như lao động. Chỉ được chữa bệnh ngày Sa-bát khi đó là một bệnh nguy tử. Anh bại tay không phải là người lâm cơn bệnh nguy tử. Nếu hoãn lại đến ngày mai mới chữa anh thì có vẻ cũng chẳng sao. Nhưng Đức Giê-xu không chấp nhận sự trì hoãn này. Đối với Ngài, làm điều tốt là chữa ngay cho anh. Ngài không đợi anh ấy gần chết mới cứu sống. Cứu sống là cho con người được sống hạnh phúc dồi dào hơn. Một bàn tay héo khô, teo tóp, bại liệt. Một bàn tay đàn ông chẳng còn làm việc được, chẳng còn tự phục vụ được. Một bàn tay đã chịu tật nguyền như thế từ bao giờ? Theo Đức Giê-xu, bàn tay ấy phải được chữa lành ngay khi có thể. Hãy giơ tay ra. Người ấy đã giơ tay ra và anh ta trở lại bình thường. Giơ tay ra là điều trước kia anh mong muốn và không làm được. Bây giờ anh có thể giơ tay để nắm lấy một bàn tay khác và cảm được sự ấm áp chân thành của tình bạn. Có bao nhiêu bàn tay dù không bại liệt nhưng chẳng bao giờ bình thường, vì chẳng bao giờ dám đưa ra để trao và để nhận, để nắm và để buông. Trước sự thinh lặng chai đá của những kẻ chống đối, Đức Giê-xu vừa giận vừa buồn. Ngài chấp nhận trả giá cho quyết định của mình. Ngài đã chữa bệnh chỉ bằng một lời nói, chứ không bằng đụng chạm. Thế nên, theo luật Mô-xê, Ngài vẫn không bị coi là đã vi phạm ngày Sa-bát. Lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau để làm thành một vòng tròn khép kín. Sau đó chúng con hiểu rằng cần phải buông tay nhau để nhận những người bạn mới, để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng và trái tim được lớn lên mãi. Lạy Chúa, chúng con biết rằng cần phải nối vòng tay lớn xuyên qua các đại dương và lục địa, vòng tay con người nối với tạo hóa. Chúng con thích Chúa đứng chung một vòng tròn với tất cả loài người chúng con, nắm lấy tay chúng con và đưa chúng con lên cao. Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau và nhận nhau là anh em.